Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho tiết mục Phụ nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi ước mong lời Chúa mà chúng tôi chia sẻ hàng tuần đã đem lại những nhắc nhở, hướng dẫn cho chúng ta trong đời sống của thời đại cuối cùng, đầy cám dỗ và thử thách. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày về những lời dối gạt của ma quỷ và trần gian mà phái nữ thường tin. Ma quỷ không đến với chúng ta qua những hình ảnh ghê sợ, dữ tợn như người ta thường vẽ. Trái lại, nó đến cám dỗ chúng ta dưới những hình thức hay qua những con người đẹp đẽ để chúng ta tin lời dối gạt của nó và ngã vào cám dỗ một cách dễ dàng. Đây là sự cảnh báo để chúng ta thấy rõ mưu mô của ma quỷ mà không ngã trước những dối gạt tinh khôn, quỷ quyệt của nó. Qua bài học lần trước, chúng ta thấy bà Eva, người nữ đầu tiên trên địa cầu, vì tin lời dối gạt của ma quỷ, ngã vào cám dỗ, nên bà đã đưa vợ chồng bà và cả nhân loại ra khỏi đời sống phước hạnh, sống trong sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Ngày nay, vì tin lời dối gạt của ma quỷ, nhiều chị em phụ nữ sống trong mặc cảm, bất an, tiếc nuối những chuyện trong quá khứ và lo lắng, sợ hãi khi nghĩ đến tương lai. Đọc lời phán dạy của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời không muốn chúng ta sống trong lo lắng, bất an. Ví dụ, Phúc Âm Giăng ghi lời Chúa Giê-xu dạy rằng Ngài là người chăn hiền lành. Ngài không muốn người nào đặt lòng tin nơi Ngài mà phải sống trong nan đề, trong đau khổ. Trong Phúc Âm Giăng chương 10, Chúa Giê-xu gọi ma quỷ là kẻ trộm khi Ngài phán dạy những lời sau đây. Chúa phán, ta là cái cửa, nếu ai do ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Trích Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10. Về chính Ngài, Chúa Giê-xu phán, ta là người chăn nhân lành. Người chăn nhân lành vì bầy chiên hy sinh mạng sống mình. Ta là người chăn nhân lành, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hy sinh mạng sống mình. Chúa Giê-xu đã đến trần gian, hy sinh chịu chết để ban cho người tin Ngài sự sống dư dật, thỏa nguyện và tràn đầy ý nghĩa. Một khi lấy đức tin tiếp nhận Chúa, chúng ta trở nên con cái Chúa và làm môn đồ của Chúa. Dù vậy, nhiều khi nhìn lại đời sống của chính mình, chúng ta thấy mình đang sống trong vui vẻ, phước hạnh như Chúa hứa ban, hay chúng ta phải tranh đấu vật vã từng ngày để sống còn, phải cố gắng chịu đựng để chống chọi từng ngày trong cuộc đời này. Đời sống chúng ta trên đời tạm và trong thế gian tội lỗi sẽ không tránh được những mất mát, đau buồn, thất vọng. Nhưng dù trong khó khăn, thử thách, khi có Chúa đi cùng, khi ở bên cạnh Chúa và được Chúa dìu dắt, chúng ta sẽ kinh nghiệm được nguồn của sự sống. Nhờ đó chúng ta có thể đi qua trũng đau đớn với lòng bình an, tự tin và vẫn cảm thấy mình được trọn vẹn, đầy đủ. Quý chị em đang sống đời sống ý nghĩa hay một gông cùm nào đó đang giam hãm quý chị em và cướp đi niềm vui trong đời sống của quý chị em? Nếu đang sống trong khổ đau, thất bại, buồn chán hay trong gông cùm của những thói xấu và tội lỗi, bây giờ biết rằng khi đặt đức tin nơi Chúa, chúng ta có hy vọng được giải thoát để sống thỏa nguyện, vui mừng, bình an với lòng tự tin vững chắc. tức là một cuộc sống đầy ý nghĩa, niềm vui và hạnh phúc, thì quý chị em nghĩ thế nào? Quý chị em có muốn sống như vậy không? Hoặc nếu đang được Chúa ban cho cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa, nhưng nhìn chung quanh thấy nhiều người không có đời sống phước hạnh như vậy, quý chị em có muốn học hỏi, tìm hiểu và tìm cách giúp đỡ bạn của mình không? Nữ tác giả Nancy DeMoss cho biết, bà sẽ không chỉ cho chúng ta một công thức hay phương thuốc để giải quyết nan đề, vì đời sống không thể nào tránh khỏi những nan đề hay khó khăn khiến chúng ta buồn bã, chán nản. Nhưng bà muốn đưa chúng ta vào một hành trình đặc biệt. Trong hành trình đó, chúng ta sẽ vẫn đối diện với những thực tế của đời sống. Tức là có thể vẫn gặp khó khăn, mất mát, tổn thương, thất vọng, kể cả cái chết nữa. Nhưng chúng ta sẽ bước đi, sẽ đối diện những điều đó trong tự do và niềm vui thật. Bà DeMoss cho biết, sở dĩ chúng ta sống trong đau buồn, thất vọng, chỉ vì một lý do. Đây cũng là nguyên nhân của tất cả những tranh chiến vật vã của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Đó là chúng ta bị dối gạt. Chúng ta là nạn nhân của sự lừa gạt, tin tưởng của ma quỷ. Để thấy rõ sự dối gạt nguy hiểm của ma quỷ, chúng ta hãy cùng nhìn lại buổi ban đầu trong vườn Eden, nơi bắt nguồn cho tất cả những nan đề của đời sống con người. Trong vườn Eden hay vườn Phước Hạnh, cũng có người gọi là vườn Địa Đàng, là nơi ở của vợ chồng ông Adam và bà Eva, hai con người đầu tiên trên thế giới. Đây là một nơi lý tưởng với khung cảnh toàn hảo, tuyệt đẹp. Nhưng điều xảy ra tại đây đã để lại ảnh hưởng lớn lao trên tất cả chúng ta hôm nay. Nhìn lại sự việc xảy ra trong vườn Eden, chúng ta thấy rằng tất cả những nan đề trong lịch sử con người trên thế giới này đều bắt đầu từ một lời dối gạt. Bà Eva đã nghe lời dối gạt của ma quỷ. Bà đã tin và làm theo. Sự việc xảy ra như vậy. Kinh Thánh ghi, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ, có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán, các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Con rắn nói với người nữ, các người chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra và các người sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Đây là lời dối gạt con rắn nói với bà Eva. Lời dối gạt này được ghi trong sách Sáng Thế Ký chương 3, câu 1 đến câu 5. Có thể nói, tất cả những nan đề, những cuộc chiến xảy ra trên thế giới, những tổn thương, gãy đổ trong mối quan hệ giữa người với người, những sự việc đau lòng mà chúng ta phải gánh chịu đều bắt nguồn từ những lời dối gạt. Và tất cả những lời dối gạt đó đều giống nhau. Lời dối trá thứ nhất sẽ dẫn đến lời dối trá thứ hai. Và rồi, những lời dối trá kế tiếp nghiêm trọng hơn và nguy hiểm hơn. Bà Eva đã tin lời dối gạt của ma quỷ. Ngày nay, chúng ta là con cháu của bà cũng dễ dàng đi theo bước chân đó. Tức là cũng nghe lời dối gạt của ma quỷ, tin và làm theo. Những lời dối gạt mà chị em phụ nữ đối diện mỗi ngày trong mọi phương diện của đời sống có thể nói là vô số, không thể kể ra hết mà cũng không thể đếm được. Trong đó có một lời dối gạt chỉ nhằm tấn công những người nữ Cơ Đốc ngày nay. Mục đích của bà Nancy DeMoss là giúp chúng ta biết những lời dối gạt đó là gì, để chúng ta cẩn thận, không nghe theo và không vấp ngã. Có những lời dối gạt quá thật, được quá nhiều người tin, nên chúng ta rất khó nhận diện đó là lời dối gạt nguy hiểm. Trong thực tế, những lời dối gạt hay nhất, dễ tin nhất là những lời nghe đến chúng ta thấy như là sự thật. Và những lời dối gạt có vẻ như mới lạ lại là những lời dối gạt xưa cũ nhất. Ngoài mục đích chỉ ra những lời dối gạt mà người phụ nữ Cơ Đốc thường tin, dễ tin, tác giả cũng muốn lột mặt nạ những người hay những nhân vật nói ra những điều dối gạt đó. Kinh Thánh cho biết Satan giả làm thiên sứ khi đến cám dỗ con cái Chúa. Thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 trong bản hiệu đính ghi lời sứ đồ Phao-lô viết như vậy. Nào có lạ gì, ngay cả Satan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. Vì vậy, những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công bình thì cũng chẳng lạ gì. Thưa quý vị, Satan hứa ban cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc, làm như nó quan tâm đến chúng ta nhiều lắm. Nhưng thật ra, nó chỉ là tên lừa dối và phá hoại. Nó chỉ muốn hạ Đức Chúa Trời xuống khỏi ngôi cao cả của Ngài bằng cách xúi dục chúng ta đứng về phe với nó để chống lại Chúa.